Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 10 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, thương mại dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá. Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng dấu ấn nhiệm kỳ. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại dịch vụ. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, nhưng dưới sự điều hành linh hoạt của cấp ủy chính quyền, nên cơ cấu thương mại dịch vụ trên địa bàn vẫn có bước phát triển khá. Dịch vụ kinh tế năm 2021 đạt 11.271 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2020. Trong đó thương nghiệp, bán buôn bán lẻ đạt 6.116 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2020. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 933 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2020. Vận tải kho bãi đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2020. Dịch vụ kinh tế chủ yếu năm 2022 đạt 13.249 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2021. Trong đó thương nghiệp, bán buôn bán lẻ đạt 6.335 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2021. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 101,5% so với năm 2021. Vận tải kho bãi đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2021. 6 tháng đầu năm 2023, dịch vụ kinh tế chủ yếu đạt trên 7.906 tỷ đồng, bằng 125% so với năm 2022. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.400 doanh nghiệp đang hoạt động, có 6 trung tâm thương mại đang hoạt động với chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng. Để đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên, thời gian qua cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tích cực thực hiện chương trình chuyển đổi số. Theo đó, chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án 06, cách cài đặt, sử dụng, đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNEID, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên, duy trì hiệu quả mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ triển khai trong năm 2022, ra quân triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 năm 2023 tại 16 chợ. Tính đến nay, 24 trên 30 chợ đủ điều kiện đã được triển khai mô hình chợ 4.0. 90% tiểu thương tại các chợ đã được trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06 CP trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, v.v. Bên cạnh đó, thời gian qua, các ngành tổ chức hội như Hội Nông dân thành phố cũng đã triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 9 tháng 7, Trung tâm trợ giúp người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp cùng Công đoàn cơ quan phường Quang Trung, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ bảo vệ Hoàng Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xe máy Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật, tặng quà gia đình chính sách và hướng dẫn lái xe an toàn cho đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường Quang Trung. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tặng 6 suất quà với trị giá 3 triệu đồng cho 6 gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tiếp đó, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân trên địa bàn đã được tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Luật Bảo hiểm y tế, các kiến thức về an toàn giao thông, kỹ thuật lái xe máy an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách. Ngoài ra, những người tham gia chương trình còn được ban tổ chức dành tặng 240 suất thay dầu và bảo dưỡng xe máy miễn phí cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. thông qua chương trình đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn và các công ty, đơn vị trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, đoàn viên công đoàn và nhân dân trên địa bàn phường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Thời gian qua, mặc dù đã được các cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông nhiều lần cảnh báo về việc lừa đảo trên không gian mạng, song không ít người dân vẫn bị sập bẫy. Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 15 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng giá trị thiệt hại theo các bị hại khai là gần 2,5 tỷ đồng. Đó là chưa kể các trường hợp nạn nhân không trình báo. Điển hình ngày 12 tháng 6 năm 2023, bà NTB, hộ khẩu ở phường Đồng Quang, nhận được cuộc gọi đến từ các số thuê bao lạ giới thiệu là cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, nói bà B liên quan và nhận tiền của một số đối tượng buôn bán ma túy. Khi bà B khẳng định mình không hề liên quan, họ yêu cầu bà phải chuyển hết số tiền đang có để phục vụ xác minh, điều tra. Nếu trong sạch sẽ hoàn trả lại. Tin tưởng và muốn chứng minh mình không hề liên quan đến việc buôn bán ma túy nói trên, bà B đã lập tức chuyển khoản 2 lần vào số tài khoản đối tượng cung cấp thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình mang tên Đào Thị Lanh với tổng số tiền 486 triệu đồng. Sau đó biết bị lừa, bà B đã đến cơ quan công an trình báo. Sau 7 ngày được đội ngũ y bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chăm sóc tận tình và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh Dương Công Dũng, sinh năm 1964 ở Bắc Sơn, Lạng Sơn đã hoàn toàn khỏe mạnh, vừa được xuất viện trở về nhà. Theo chia sẻ của người thân, vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6, khi ông Dũng đang rửa xe thì bị điện giật. Ông được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện Bắc Sơn trong tình trạng hôn mê, ngừng tim. Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 30 phút thì tim đập trở lại và được đặt ống nội khí quản, thở máy. Đến khoảng 20 giờ 48 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng hôn mê, có vết bỏng điện tại vị trí bàn tay trái kích thước 1 x 2cm, thở theo máy qua ống nội khí quản và huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch, nguy cơ tử vong cao. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, người bệnh được chỉ định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, hồi sức tích cực bằng thở máy, duy trì thuốc vận mạch. Chỉ sau 3 ngày được điều trị tích cực, ông Dũng đã hồi tỉnh, được rút ống nội khí quản, hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường, sức khỏe tiến triển tốt, không có di chứng về thần kinh. Trong niềm vui ngày xuất viện, ông Dũng xúc động nói.
Thay mặt gia đình cũng cảm ơn đến tập thể bác sĩ, tất cả mọi người, lời chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc tất cả hàng ngũ y bác sĩ và cái khoa cố gắng phát huy truyền thống mà làm nào cứu được nhiều người bệnh nhân như tôi.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Cúc, phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, người trực tiếp điều trị cho ông Dũng cho biết, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã được triển khai tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện từ 3 năm nay, đã cứu sống được nhiều trường hợp bệnh nhân ngừng tuần hoàn nguy kịch và không để lại di chứng.
Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đó là cái phương pháp mà thực hiện cái kỹ thuật đó là làm lạnh, đưa nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân xuống 33 độ C. Để với những cái bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn thì cái việc mà cung cấp máu cho đến các mô để nuôi dưỡng nó là cái việc là không có. Trên là các cái tế bào nó sẽ bị tổn thương và bị rối loạn chuyển hóa các tế bào. Thì cái kỹ thuật hạ thân nhiệt này nó sẽ làm ngăn chặn cái việc rối loạn cái chuyển hóa đó, thì có thể là ngăn chặn cái tổn thương các tế bào não, tế bào đặc biệt là cái tế bào não. Còn cái tế bào não mà tổn thương thì dễ gây ra những cái di chứng hoặc là có thể là gây ra cái đột quỵ tử vong cho bệnh nhân.
Qua sự việc của ông Dũng, các bác sĩ khuyến cáo với bệnh nhân ngừng tim, việc phát hiện sớm, cấp cứu ban đầu tại chỗ và tại cơ sở y tế tuyến dưới rất quan trọng, phải đúng quy trình kỹ thuật, sau đó cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tiếp tục cứu chữa. Đối với kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sẽ đạt hiệu quả cao trong 6 giờ đồng hồ kể từ khi bệnh nhân bị nạn. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa ngành nghề, kinh doanh, thép xây dựng, phôi thép, phế liệu kim loại, sách văn hóa phẩm, dịch vụ, logistics, khách sạn, đầu tư, giáo dục, bất động sản. Doanh nghiệp đã được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, lần hai, hạng 3, 10 cờ thi đua của chính phủ và gần 700 phần thưởng khác của các bộ, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Doanh nghiệp hiện nằm trong top 50 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Hướng tới sự phát triển bền vững, Thái Hưng là một trong số ít doanh nghiệp thành lập đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, đi lên cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt quá trình gần 30 năm lớn mạnh thương hiệu Thái Hưng. Được thành lập ngày 25 tháng 5 năm 1998, theo quyết định số 35 của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, đến nay Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã trải qua 7 kỳ đại hội. Hoạt động gắn liền với doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và phát triển, Công đoàn Thái Hưng đã tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục những khó khăn tồn tại và nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ công đoàn cấp trên, sự tạo điều kiện tốt nhất từ ban lãnh đạo và sự hưởng ứng đồng lòng của tập thể người lao động trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Công đoàn Thái Hưng cho biết thêm.
Đại diện cho tập thể người lao động, Ban chấp hành Công đoàn, chúng tôi đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã đưa ra các quyết sách kịp thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn cùng với toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động luôn đồng hành với người sử dụng lao động, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, của Ban điều hành và nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống Thái Hưng vẫn luôn thông suốt, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo, không có trường hợp người lao động nào phải mất việc làm, mất thu nhập.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty đã thể hiện rõ vai trò trong việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân lao động. Thực hiện quy chế dân chủ ở công ty, bên cạnh việc công khai bằng nhiều hình thức các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, kế hoạch kinh doanh cũng như những nội quy, quy chế của công ty. Định kỳ hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động. Qua các hội nghị được tổ chức thành công từ cấp phòng, ban, đơn vị cho đến cấp công ty, đã kịp thời nắm bắt, giải quyết những ý kiến kiến nghị cũng như tâm tư nguyện vọng từ phía người lao động và tạo điều kiện để người lao động được tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty phát động đã thu được những kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc văn minh hiện đại, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, một mặt tạo động lực và điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của mỗi cá nhân người lao động. Những con số từ các phong trào, đã có 124 lượt người được đào tạo nghề đến nghiên cứu tiến sĩ với tổng số tiền công ty đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Qua đánh giá xếp loại, nhiệm kỳ qua, Thái Hưng đã có 172 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.702 lượt lao động tiên tiến, huấn luyện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu, tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động. Doanh nghiệp duy trì hoạt động của khu quần thể văn hóa thể thao Thái Hưng với 3 sân quần vợt, 5 sân bóng đá. Bên cạnh việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Người lao động được nhận hưởng quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật, được thưởng nhân dịp các ngày lễ và thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13 trong dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ chăm lo về vật chất, mà Thái Hưng còn kịp thời quan tâm về mặt tinh thần bằng những việc làm cụ thể, giúp người lao động yên tâm gắn bó, thực hiện tốt công việc được sao, góp phần củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Anh Nguyễn Văn Tú, công nhân ban quản lý các dự án, cho biết thêm.
Mình thấy là năm vừa rồi là nó do ảnh hưởng Covid, thì công ty mình cũng tạo điều kiện cho công nhân mà cái quyền lợi là đầy đủ, hạn như là lương tháng hay nhất là có đầy đủ hết, không bị lợ lương. Và buổi trưa thì có cái chế độ ăn ca đầy đủ, trang phục bảo hộ cho người lao động là rất là quan tâm, được phát định kỳ. Về phía công đoàn thì cũng rất là quan tâm anh em. Vấn đề là ốm đau thì cũng động viên đầy đủ hết các chế độ, và cũng có chế độ tham quan nghỉ mát như vừa rồi là chúng tôi được đi hết cả đoàn.
Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Thái Hưng đã kịp thời thăm hỏi 740 lượt đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn, khó khăn với tổng số tiền gần 235 triệu đồng, trợ giúp khó khăn cho gần 1.100 lượt đoàn viên với tổng số tiền gần 736 triệu đồng. Công đoàn cùng với chuyên môn tham gia các quỹ nhân đạo từ thiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 12,6 tỷ đồng, tổ chức cho gần 550 lượt người đi tham quan du lịch ở trong và ngoài nước với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho các cháu trong độ tuổi là con cán bộ, công nhân viên, người lao động. Vinh danh tặng thưởng học sinh là con cán bộ, công nhân viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách là cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn hệ thống nhân dịp Tết Nguyên đán. Anh Trần Đình Tứ, công nhân Ban Quản lý các dự án Thái Hưng, chia sẻ.
Tôi rất tự hào bởi vì là tôi nhìn thấy toàn cảnh của công ty là phát triển bao năm nay là càng ngày càng lớn mạnh. Thì đấy là một cái niềm vinh dự nhất cho công nhân là được vào một công ty là phát triển lớn mạnh được như vậy.
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thái Hưng kết nạp mới và tiếp nhận trên 400 đoàn viên công đoàn về sinh hoạt, nâng tổng số đoàn viên lên gần 600 đồng chí. Qua bình xét, trong nhiệm kỳ, công đoàn công ty có 55 lượt tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh, gần 1.800 lượt đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, có 10 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hồng Anh, tổ công đoàn trường Iris cho biết thêm.
Được sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường, của ban chấp hành công đoàn công ty thì công đoàn của trường Iris đã được thành lập ngay sau khi mà thành lập nhà trường. Do vậy mà tổ công đoàn trường Iris cũng đã có những cái bước tuyên truyền và từ đó gắn kết người lao động và kết nối người lao động vào các hoạt động phong trào của nhà trường. Hàng năm thì tổ công đoàn trường Iris đều đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc và đặc biệt trong các hoạt động phong trào thi đua được tổ chức tại tổ công đoàn thì các phong trào hoạt động được tổ chức để chào mừng ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 đều được diễn ra thành công và tạo hiệu ứng truyền thông rất là tốt. Bên cạnh đó gắn kết người lao động tiến tới đảm bảo hài hòa, lợi ích để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở Thái Hưng đã cho thấy vai trò và vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và với người lao động. Trong khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, hoạt động hiệu quả của tổ chức công đoàn cơ sở đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, không chỉ giúp Thái Hưng bảo toàn lực lượng lao động trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự để ứng phó với đại dịch, mà còn góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, duy trì đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người lao động và doanh nghiệp. Nếu như đầu nhiệm kỳ, doanh thu toàn hệ thống Thái Hưng đạt 13.420 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng trên người trên tháng, thì ở cuối nhiệm kỳ, toàn hệ thống Thái Hưng đạt doanh thu 22.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 11,2 triệu đồng trên người trên tháng. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, liên tục được nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng 2 cờ thi đua xuất sắc và 2 bằng khen của nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân và tập thể. Tại đại hội diễn ra tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn Thái Hưng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Cho biết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Thái Hưng, ông Nguyễn Nam Tiến nói.
Nhiệm kỳ 2023-2028 đang còn rất nhiều khó khăn thách thức ở phía trước, nhưng Ban chấp hành Công đoàn và tập thể người lao động trong công ty hoàn toàn tin tưởng vào các quyết sách về định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn tiếp theo, để từ đó công đoàn và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp, xây dựng công ty phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa ba lợi ích của nhà nước, lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.
Giai đoạn 2023-2028, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đặt mục tiêu doanh thu hàng năm ước đạt khoảng 15.000 đến 18.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 150 đến 200 tỷ đồng trên năm và tạo việc làm ổn định cho 700 đến 750 lao động với thu nhập bình quân từ 12 đến 15 triệu đồng trên người trên tháng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn tác động, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Thái Hưng, song với nền móng vững chắc đã được xây dựng gần 30 năm cùng với tầm nhìn chiến lược và sự điều hành linh hoạt từ ban lãnh đạo, truyền thống đoàn kết của các thế hệ người lao động, với sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên và của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng quyết tâm cùng doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Từ đó tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Dự án luật viễn thông sửa đổi được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực viễn thông, thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Quốc hội đã tập trung thảo luận về phạm vi, đối tượng, điều chỉnh, nội hàm của các hoạt động viễn thông, chính sách, điều kiện kinh doanh, quản lý đối với các dịch vụ mới, tính thống nhất đồng bộ của dự án luật với pháp luật có liên quan, tính tương thích phù hợp với các điều ước quốc tế, quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được đảm bảo an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, sự cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông, nghiên cứu phát triển các hoạt động viễn thông, vấn đề sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, cấp giấy phép viễn thông, thẩm quyền cấp phép, thời hạn cấp phép, gia hạn giấy phép viễn thông, quản lý, sử dụng thiết kế lắp đặt công trình viễn thông, thu hồi các công trình viễn thông đã hết thời hạn sử dụng, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo mật thông tin cá nhân, trách nhiệm trong việc thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, quản lý SIM rác, thông tin thuê bao và dịch vụ thông tin khẩn cấp. Dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được xây dựng nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng trong quá trình phát triển của đất nước. Quốc hội đã thảo luận tập trung vào các nội dung, tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, chính sách của nhà nước về quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, phân loại phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, sử dụng bảo quản bảo trì công trình quốc phòng và khu quân sự, chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự, phá dỡ di rời công trình quốc phòng và khu quân sự, xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự. Dự án luật căn cước công dân sửa đổi được xây dựng nhằm khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức quản lý dân cư, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm hơn nữa quyền con người, quyền công dân. Quốc hội đã thảo luận tập trung các nội dung về tên gọi của dự thảo luật, đối tượng áp dụng, căn cước điện tử, nguyên tắc quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước, quyền và nghĩa vụ về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, người được cấp thẻ căn cước, việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 16 tuổi, thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các chủ thể được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thông tin trên thẻ căn cước công dân, nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, giá trị sử dụng của thẻ căn cước, trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước, thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước. Dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tăng cường sự an toàn, lành mạnh và phát triển ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, tạo cơ chế xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Quốc hội đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về ngân hàng chính sách, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng, tổ chức, quản trị, điều hành và hoạt động của các tổ chức tín dụng, tài chính, hạch toán, báo cáo, việc can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được xây dựng để thể chế hóa các nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung, sự cần thiết ban hành luật, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của luật, sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự thảo luật, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục để quyết định người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các chế độ chính sách và việc bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.